Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin lành hy vọng. Bài 1: Sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt nhiều thế kỷ, nhân loại luôn đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi lớn lao nhất của mọi thời đại: chúng ta từ đâu đến? Khoa học hiện đại với thuyết tiến hóa của Darwin đã cố gắng vẽ nên một bản đồ để giải thích nguồn gốc con người thông qua những sự biến đổi ngẫu nhiên. Tuy nhiên, khi chúng ta bình tâm quan sát thực tại, có những sự thật mà chúng ta không thể phớt lờ. Chúng ta thấy rằng dù loài khỉ hay loài vườn có thông minh đến đâu, có thể bắt chước hay hành động khéo léo thế nào, thì suốt hàng ngàn năm qua, chúng vẫn chỉ dừng lại ở bản năng của loài vật. Giữa thế giới của loài linh trưởng và thế giới của con người tồn tại một khoảng cách trí tuệ và tâm linh không thể khỏa lấp. Các nhà sinh vật học đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm những mắt xích kết nối giữa người và vượn. Nhưng cho đến hôm nay, sợi dây xích ấy vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc, đầy những khoảng trống và thiếu hụt những chứng cứ xác thực. Nếu những lý thuyết trần thế vẫn còn đang bỏ ngỏ và những giả thuyết khoa học chưa thể tìm thấy điểm kết nối cuối cùng, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cái nhìn khách quan hơn, rằng sự hiện hữu của con người không phải là một sự tình cờ may mắn của tự nhiên. Khi những mắt xích của con người bị đứt đoạn, đó là lúc chúng ta cần tìm kiếm câu trả lời ở một bản thiết kế vĩ đại hơn, từ một nguồn gốc cao hơn. Hôm nay, tôi mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình khám phá về một sự thật hoàn hảo, trọn vẹn và đầy quyền năng. Đó không phải là một giả thuyết, mà là một chân lý về sự hiện hữu của chúng ta. Đó là sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác quyết cho chúng ta điều này để biết rằng đó là một sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, và nói lên rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri và toàn trí. Nghĩa là sự khôn ngoan của Chúa tuyệt hảo ở trong sự sáng tạo của Chúa, không có chuyện vì cớ bị thiếu hụt hay là kém thiếu trong sự sáng tạo, hoặc là khiếm khuyết của Đức Chúa Trời tạo hóa, mà bây giờ bởi môi trường sinh thái, bởi con người, bởi khoa học tạo dựng mà làm cho nó hoàn thiện hơn. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri và toàn trí, Chúa đã tạo dựng một cách toàn hảo, và con người từ ngày đầu cho đến bây giờ, chúng ta vẫn cứ nhìn xem, tận hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo dựng một cách rất diệu kỳ, toàn hảo trên cả vũ trụ. Tùy theo loại ở đây, Kinh Thánh đề cập cho chúng ta đến ba loài chính. Thứ nhất là loài súc vật, là các gia súc hay loài thú thuần hóa, như chúng ta biết đó là trâu bò, lạc đà, ngựa, lừa, chó, chiên, vân vân, là những loài vật mà người ta thuần hóa. Rồi nhóm thứ hai là loài côn trùng, đó là các loài bò bằng bụng, chúng ta còn gọi là loài bò sát, hay là những con vật bò bằng các chân nhỏ như các loài trùng, loài kiến, một số loài côn trùng như cuốn chiếu hoặc con rít. Loài thứ ba, đó là các loài thú rừng, sư tử, beo, chó sói, hươu cao cổ, nai, vân vân. Chúng ta thấy đây là một chủng loài nói chung, nhưng trong các câu Kinh Thánh này, chỉ cho chúng ta có ba loài chính của các loài thú. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem trong Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 26 đến câu 31, chúng ta cùng đọc phân đoạn Kinh Thánh này với nhau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp mọc khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hộp giống ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh để dùng làm đồ ăn. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Trong sự sáng tạo của ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời sáng tạo nên loài người. Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có một từ liệu ở câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta, ở đây chỉ về ba ngôi Đức Chúa Trời trực tiếp tham dự trong sự sáng tạo loài người. Về sự dạy dỗ này, Chúa Giê-xu đã mặc khải trong giáo lý ba ngôi, đặc biệt là trong phúc âm gian đoạn 14. Chúa Giê-xu bày tỏ điều này cho chúng ta rất rõ, cũng như trong một số câu kinh thánh khác. Chúng ta hãy đọc thêm trong sách phúc âm gian đoạn 14, câu 16, 17 và câu 26. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Rồi ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28, mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ trước khi Chúa thăng thiên. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Đây là những giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời mà chính Giê-xu đã mặc khải cho nhân loại, cho những con người đồng thời với Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay. Mặc dầu trong Sáng Thế Ký, đoạn 1 và đoạn 2, thì không đề cập cho chúng ta về dấu hiệu một cách trực tiếp, rằng là ngôi hai hay là Đức Thánh Linh tham dự trong sự sáng tạo. Nhưng ở đó những từ liệu được dùng ở số nhiều. Một lát chúng ta sẽ nói đến để thấy rằng sự sáng tạo vũ trụ này với muôn loài vạn vật đều có sự tham gia của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đồng thời ở đó cũng hình thành cho chúng ta một ý tưởng, một khái niệm dạy dỗ về Đức Chúa Trời ba ngôi. Điểm thứ hai chúng ta đề cập đó là Thánh Kinh cho biết ba ngôi đều tham dự trong sự sáng tạo. Như chúng ta vừa đọc trong Sáng Thế Ký, đoạn 1 và đoạn 2, thường dùng chữ Đức Chúa Trời là số nhiều. Elohim hay là ở đây, trong câu 26, tiếng Việt chúng ta dịch ra là chúng ta. Như vậy, cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều tham dự trong sáng tạo. Tuy nhiên, ở trong Tân Ước thì bày tỏ cho chúng ta rõ nét về ngôi hai tham dự trực tiếp. Bây giờ chúng ta xem một vài câu kinh thánh ở trong phúc âm gian đoạn 1 câu 3. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chữ Ngài ở đây đang chỉ về Chúa Giê-xu là ngôi lời, là Đức Chúa Trời thành người. Ở trong câu 14 thì bày tỏ cho chúng ta rõ ràng hơn về ý tưởng của ngôi lời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, như vinh hiển của con một đến từ cha. Đó là lời mặc khải mà sứ đồ Giăng nhận được để bày tỏ về sự tham dự trực tiếp của ngôi hai, tức là Chúa Giê-xu vào trong công cuộc sáng tạo. Bây giờ chúng ta đề cập đến một câu kinh thánh thứ hai, đó là trong Cô-lô-se, đoạn 1, câu 15-16. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời chẳng thấy được, là đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Các câu kinh thánh trên cho thấy rằng, dù trong Cựu Ước những ý tưởng về sự sáng tạo của ba ngôi chưa được đề cập một cách rõ nét, nhưng qua Tân Ước, mọi sự dần được bày tỏ rất tường tận. Đối với những điều chúng ta chưa thấu triệt được ở thời kỳ trước, hãy hiểu rằng Cựu Ước là bóng, còn Tân Ước là hình. Chính Tân Ước sẽ lần lượt giải bày những màu nhiệm trong công cuộc sáng tạo cũng như quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chữ chúng ta ở đây đang dùng số nhiều, chỉ về ba ngôi Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ về các thiên sứ. Có một nhóm học giả sau khi nghiên cứu Thánh Kinh thì cho rằng từ chúng ta ở đây nói đến Đức Chúa Trời số nhiều, tức là Đức Chúa Trời cùng với các thiên sứ. Nhưng thực sự trong nguyên ngữ không hề có ý tưởng đó, bởi vì các thiên sứ không phải là đấng sáng tạo. Họ chỉ là những linh được Đức Chúa Trời sử dụng và sai phái. Vì vậy, một số giải thích Thánh Kinh như thế là hoàn toàn sai trật. Chúng ta trở về với nguyên tắc giải kinh để xác quyết rằng từ liệu chúng ta trong câu 26 chính là chỉ về ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng công, đồng tham dự trực tiếp trong sự sáng tạo, chứ không phải thiên sứ tham gia vào sự sáng tạo với Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi, như một số học giả đã giải thích sai trật. Điều thứ hai, câu kinh thánh này chép rằng, hãy làm nên, chúng ta thấy trong các việc sáng tạo từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm, Đức Chúa Trời chỉ phán, phải có, thì liền có. Nhưng khi sáng tạo đến con người, thì Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng cả ba ngôi đã bàn bạc với nhau. Hãy làm nên, trong bài học, người ta dùng chữ hội nghị, đóng ngoặc kép để nói lên sự hội ý của ba ngôi trong việc tạo dựng nên con người. Điều này cho chúng ta thấy rằng, tất cả những loài vật và cả vũ trụ, Đức Chúa Trời chỉ phán là có, hoặc Ngài chỉ lấy đất nắng nên các loài thú là có. Nhưng riêng khi sáng tạo con người, tuyệt đỉnh của công cuộc sáng tạo, Ngài không chỉ phán, mà còn trực tiếp nắng nên. Đức Chúa Trời sáng tạo con người như thế nào? Như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời vốn vô hình, nên hình và tượng ở đây không chỉ về hình thể vật lý, cao, thấp, mập, ốm, mà chỉ về sự giống với đấng tạo hóa trong bản tánh đạo đức, trong tâm linh, trong tình cảm, và trong sự vinh quang. Vì Đức Chúa Trời là linh, là thần, Ngài không có hình thể giống như con người chúng ta. Cho nên, không thể giải thích rằng chúng ta giống với hình dạng bên ngoài của Đức Chúa Trời, giống như thân thể của Ngài. Nắng nên hình và tượng là nói đến ý nghĩa thiêng liêng bên trong, bản tính đạo đức, tâm linh, tình cảm, sự bén nhạy, khả năng kiểm soát, vân vân. Đây chính là điểm phân biệt giữa loài người với loài vật. Loài vật chỉ được ban cho sự sống, còn con người được ban cho sanh khí, tức linh hồn, còn gọi là hơi thở sống. Bởi vậy, chỉ con người mới có ý thức về tâm linh và tôn giáo, loài vật thì không. Trong sách Châm Ngôn có nói rằng loài vật chỉ có giác hồn, chứ không có linh hồn. Chúng có sự nhận biết, nhưng không bao giờ có ý thức về tâm linh. Chỉ con người mới có ý thức về tâm linh, chỉ con người mới có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của mình. Đây là sự cao trọng mà con người chúng ta nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Khi có người nói, chết là hết, thì điều đó hoàn toàn không đúng. Chúng ta có linh hồn để tương giao với Chúa đời đời, không bao giờ chấm dứt, bởi vì Đức Chúa Trời đã phú cho chúng ta một linh hồn ngoài thể xác là sự sống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng ta chỉ giống Chúa chứ không phải là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người, tức về đạo đức, tâm linh, nhu cầu hướng đến đấng tối cao, đã bị phá hỏng, méo mó khi con người phạm tội. Bởi vậy, con người trở nên mù lòa, bại hoại, dù khoa học có tiến bộ, nhưng đời sống con người càng ngày càng bại hoại và xấu xa hơn, bởi vì đời sống tâm linh đã bị méo mó, mù lòa. Dẫu vậy, trên một phương diện, con người không phải là bế tắc. Đức Chúa Trời đã mở ra cánh cửa cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Hình ảnh đó được tái tạo khi con người ăn năn tội và tin nhận Ngài. Họ sẽ được tái sinh khi thật sự tin Chúa. Trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17 có chép. Vậy, nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Ê-phê-sô cũng cho biết rằng Chúa Giê-xu đã đến. Ngài đã đổ huyết trên thập tự giá để mở ra cho chúng ta một con đường mới, phá bỏ con người cũ, tạo dựng nên con người mới. Chúa phán với những ai đặt niềm tin nơi Ngài rằng, hãy mặc lấy con người mới. Khi con người bại hoại, thì chính Chúa Giê-xu đã thực hiện công cuộc tái tạo mới cho cả nhân loại trên vũ trụ này, để chúng ta trở nên một thế giới mới trong quyền năng cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng cả người nam lẫn người nữ đều mang hình ảnh Đức Chúa Trời. Họ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc của Chúa và cùng nhau gánh vác sứ mạng mà Ngài giao phó. Có vài câu Kinh Thánh mà tôi muốn quý vị đọc lại. Xin quý vị xem câu 27 của đoạn 1, câu 7 và câu 21 của đoạn 2. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Câu 7 của đoạn 2. Jehovah Đức Chúa Trời bàn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Câu 21 của đoạn 2. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bàn lấy một xương sườn, rồi lắp thịt thế vào. Khi chúng ta nghiên cứu về việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, nếu chỉ dừng lại ở đoạn 1 thì chưa đủ. Cho nên, chúng ta cần phải nghiên cứu thêm nhiều câu kinh thánh khác. Điển hình như đoạn 2 câu 7 và câu 21, để hiểu thấu đầy đủ phương cách Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người như thế nào. Từ đó, chúng ta mới nhận biết được sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng nên con người. Kinh Thánh mô tả việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người một cách rất chi tiết. Tại sao Ngài lại mô tả chi tiết như thế hơn tất cả mọi sự tạo dựng loài vật khác? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng tạo hóa duy nhất dựng nên con người, và con người là tạo vật đặc biệt, có một không hai. Con người không hề có sự thay đổi hay biến đổi nào từ môi trường sinh thái, không hề chịu ảnh hưởng của tiến hóa. Con người là tạo vật được Chúa dựng nên từ lúc ban đầu. Đây là điều chúng ta cảm tạ Chúa, vì chúng ta là tạo vật đặc biệt của Ngài, là những con người được Đức Chúa Trời tôn cao, và Ngài thiết lập với chúng ta một mối liên hệ mật thiết. Trong câu 28, Đức Chúa Trời ban phước cho con người. Suốt cả công trình sáng tạo, đây là một đề tài xuyên suốt các sách ngũ kinh của Môi-se. Đức Chúa Trời ban sự sống đặc biệt cho con người, rồi Ngài ban phước đặc biệt cho con người trong sự sáng tạo. Chỉ có con người được Đức Chúa Trời ban phước, đồng thời, Đức Chúa Trời cũng giao cho con người một sứ mạng đặc biệt. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này. Chúng ta thấy rằng ngày xưa, việc ban phước là một điều hết sức thiêng liêng và màu nhiệm. Những lời ban phước hoặc những lời rủa sả của các thánh tổ đều có hiệu nghiệm rõ ràng trên từng đời sống con người, thậm chí trên cả thế giới loài người đang sống. Vì vậy, việc Đức Chúa Trời ban phước cho loài người là một điều hết sức thiêng liêng và màu nhiệm. Trong tất cả loài được tạo dựng, chỉ có con người nhận được điều màu nhiệm đó từ nơi đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời có những mạng lệnh cho con người, có đến 3 mạng lệnh được phân biệt trong câu 28. Thứ nhất, phải sinh sản thêm nhiều. Nghĩa là con người được đặt trên đất này để phát triển dòng dõi tốt đẹp, hầu cho qua dòng dõi đó, hình ảnh của Đức Chúa Trời được lan rộng khắp đất. Mạng lệnh thứ hai, phải làm cho đất phục tùng. Có nghĩa là con người sống trên địa cầu này thì phải cai quản đất, chăm sóc và phát triển tài nguyên trong cả vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Mạng lệnh thứ ba, con người phải quản trị các loài vật sống. Như vậy, về địa cầu, con người có quyền, hay đúng hơn là được ủy thác quyền, khiến cho cả địa cầu này phải phục dưới tay và dưới sự khôn ngoan của mình. Các loài vật cũng được cai quản, chăm sóc, kiểm soát, từ loài bay trên trời, loài sống trên mặt đất, cho đến loài ở dưới nước đều nằm trong sự cai quản của con người. Nhìn chung câu 28 cho thấy con người được Đức Chúa Trời ban cho một vị trí rất cao. Con người được đặt như một vị vua, như người cầm quyền trên cả thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì sao? Con người lại sợ hãi nhiều điều, có người sợ gián, có người sợ thằn lằn. Có người sợ chuột, tại sao chúng ta sợ? Tại sao con người phải đối diện với bao nhiêu hiểm họa từ địa cầu mang lại? Thiên tai, động đất, núi lửa, vân vân. Điều đó chỉ xảy ra sau khi con người phạm tội, khiến cả thế giới và môi trường sinh thái bị rủa sả khi tội lỗi đi vào lòng người. Ngày nay, chúng ta đã mất quyền, thế giới mất quyền, nhân loại mất quyền mà Đức Chúa Trời đã ủy thác. Nếu con người thật lòng tin cậy nơi Chúa, thì sẽ được phục hồi. Đức Chúa Trời phục hồi toàn diện cho chúng ta về quyền này. Cho nên, mọi cơ đốc nhân cần biết rằng mình sở hữu uy quyền mà Chúa ban cho, để hiểu rằng trong quyền năng Chúa, con người sẽ được phục hồi lại địa vị ban đầu. Chúng ta nắm quyền để có thể điều khiển môi trường sinh thái và quản trị mọi loài vật trong khía cạnh đó. Khi chúng ta có mối tương giao với Chúa, khi chúng ta cầu nguyện và giữ mối tương giao khăng khít nhân danh Chúa để cai trị, thì chúng ta làm được việc này. Cho nên, con người thật là vinh hiển, đặc biệt là những người cơ đốc. Khi đã tạo dựng nên, Đức Chúa Trời cũng có trách nhiệm chăm sóc con người. Ngài lo thực phẩm cho con người và cho cả loài vật. Kinh Thánh cho biết loài vật có trái cây, cỏ xanh, còn con người có ngũ cốc, nước uống, để duy trì sự sống. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài làm thật rất tốt lành, các loài vật Ngài tạo dựng cũng rất tốt lành. Tuy nhiên, con người chỉ thật sự rất tốt lành khi còn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Một mệnh đề nữa thường thấy trong các câu kinh thánh này. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu, nghĩa là thêm một ngày phước hạnh trôi qua trong công trình sáng tạo của Chúa, để nhân loại được hưởng trong sự tế trị và hành động của Ngài. Chúng ta, những con người được tạo dựng trong công trình sáng tạo của Chúa, được sáng tạo sau cùng, sau khi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mọi thứ để duy trì sự sống và vui hưởng phước lành. Ngày hôm nay, quý vị và tôi cũng phải có lòng tin quyết như vậy, để thỏa lòng trong ơn Chúa, vì biết rằng Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta rất diệu kỳ. Ngài toàn hảo, Ngài biết trước và dự liệu cho chúng ta mọi điều. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 3, Chúng ta cùng xem các câu kinh thánh này. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Câu hỏi được đặt ra, tại sao Đức Chúa Trời không sáng tạo vũ trụ trong chỉ một ngày mà lại có bảy ngày? Đức Chúa Trời có quyền tạo dựng cả vũ trụ và con người trong vòng một ngày không? Có chứ, đúng không? Nhưng tại sao Ngài lại phải tạo dựng trong 6 ngày rồi thêm ngày thứ bảy? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời có chương trình và kế hoạch của Ngài. Ấy là để cho con người biết đo lường thời gian bằng ngày và tuần lễ, cũng như biết dành một ngày trong 7 ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các ý tưởng đó. Trong câu thứ nhất, Kinh Thánh nói rằng trời đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi. Chữ dựng xong có nghĩa là hoàn tất. Giống như khi chúng ta xây một ngôi nhà xong, thay vì nói xong, thì chúng ta nói hoàn tất, nghĩa là hoàn tất và hoàn toàn tốt đẹp. Chúa đã sáng tạo mọi yếu tố căn bản của vũ trụ. Ngài đã tổ chức trật tự của vũ trụ theo những định luật của Ngài. Ngài đã sáng tạo mọi vật cần thiết để duy trì sự sống trên đất. Ngài đã sáng tạo mọi sinh vật tốt đẹp, nhất là con người. Chúng ta thường nghe các đầy tớ Chúa giải thích cho chúng ta sự hùng vĩ, kỳ diệu khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên cả vũ trụ, rồi duy trì cả vũ trụ này bằng những định luật rất kỳ diệu. Chúng ta cần nói thêm, trời đất và muôn vật, hai từ ngữ này trong nguyên văn có nghĩa là đạo quân muôn vật. Chữ trời trong nguyên văn dùng số nhiều, còn chữ đất thì ở số ít. Người ta hiểu đó là đạo quân muôn vật, nghĩa là cả vũ trụ này như một đạo quân ở trong tay Chúa. Vũ trụ nghe lệnh Chúa, vâng phục và tiến hành một cách trật tự để hoàn tất theo ý muốn của Ngài. Cả vũ trụ bao la với hàng tỷ thiên hà vẫn phải vâng theo sự chỉ huy của Chúa và là công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Còn chúng ta, con người, thì rất bé nhỏ. Điều thứ hai, Kinh Thánh đề cập đến ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời làm xong, nghĩa là Ngài công bố sự hoàn tất, công bố chấm dứt công tác sáng tạo. Bởi vì đến ngày thứ sáu, Ngài đã sáng tạo nên con người, tuyệt đỉnh của công cuộc sáng tạo, cho nên giờ đây công việc đã ngừng lại. Muốn hưởng trọn ngày phước hạnh, chúng ta phải làm hết công việc trong 6 ngày như lời Chúa đã dạy. Trong suốt Ê-díp-tô ký, đoạn 20, khi lặp lại 10 điều răn, Kinh Thánh nhắc rất rõ, hãy làm hết công việc trong 6 ngày và biệt riêng ngày thứ bảy làm ngày thánh. Đức Chúa Trời làm xong và Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Chữ nghỉ ở đây có nghĩa là ngừng lại, không làm nữa, chứ không phải nghỉ ngơi vì mệt mỏi. Đức Chúa Trời không bị gánh nặng hay áp lực nào chi phối trong công việc của Ngài. Chữ nghĩ còn nói lên rằng Đức Chúa Trời rất hài lòng về mọi việc Ngài đã sáng tạo, cho nên Ngài ngừng lại. Đức Chúa Trời hài lòng về mọi việc Ngài đã làm. Ở trong mệnh đề vừa rồi, chúng ta thấy Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm. Chữ công việc ở đây là công việc đặc biệt. Từ này được dùng để mô tả về một công việc đặc biệt chứ không phải là một công việc bình thường. Đây chính là công việc sáng tạo mà Chúa đã thực hiện. Ngài chỉ nghĩ công việc sáng tạo, một công việc đặc biệt. Đối với chúng ta, công việc thường là những sinh hoạt thường nhật, cho nên không thể hiểu rằng Chúa nghĩ làm việc nghĩa là Ngài không làm gì cả. Không phải như vậy, ý nghĩa ở đây là Chúa muốn con người có một ngày yên nghỉ sau khi những công việc thường nhật đã hoàn tất. Kinh Thánh chép, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đó là ngày duy nhất được ban phước. Chúng ta đã thấy khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài chỉ ban phước cho con người trong tất cả các loài thọ tạo. Và trong 7 ngày của một tuần lễ, Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho một ngày duy nhất, đó là ngày yên nghỉ, tức ngày thứ bảy. Như vậy, ngày này là ngày được tôn trọng, là cơ hội để con người nhận lãnh phước hạnh từ nơi Chúa. Đồng thời, Chúa đặt cho ngày nghỉ đó là ngày thánh. Ngài biệt riêng ngày nghỉ để làm nên ngày thánh, một ngày nhất định trong tuần được cung hiến cho Đức Chúa Trời. Ngày thứ bảy là ngày được biệt riêng ra để nghỉ ngơi và làm nên thánh, nghĩa là được dành cho những công việc theo ý muốn của Chúa. Chúng ta thấy có một số nước, một số chính sách muốn hủy bỏ ngày thứ bảy này. Họ đưa ra quy luật 1/10, nghĩa là 10 ngày mới nghỉ một ngày. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có từng trải qua luật này chưa, nhưng thực tế cho thấy con người không đủ sức để làm việc 10 ngày liên tục rồi mới nghỉ một ngày. Sức lực con người không thể chịu đựng nổi, và nếu có cố gắng thì cũng không đạt năng suất, thiếu tập trung. Lại có những chính sách đòi hỏi làm việc cả 7 ngày trong tuần mà không có ngày nghỉ. Cả hai cách đều là thái quá. Đức Chúa Trời đã tạo dựng công việc sáng tạo. Ngài làm việc trong 6 ngày rồi hoàn tất công trình đó. Sau đó, Ngài nghỉ ngơi công việc sáng tạo và bước qua ngày thứ 7. Ngày Sa-bát được gọi là ngày nghỉ ngơi, ngày ngưng nghỉ các công việc. Trong Cựu Ước, người ta chú trọng đến ngày Sa-bát là ngày nghỉ. Vậy trong thế giới hiện đại của chúng ta, khi chúng ta sử dụng ngày Chúa Nhật, thì ngày đó có liên quan gì đến việc nghỉ ngơi và biệt riêng ra thánh như ý Chúa muốn? Người ta sử dụng ngày Chúa Nhật là để kỷ niệm sự tái sáng tạo. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày Chúa phục sinh, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, là ngày của Chúa. Đó là ngày mà Chúa đắc thắng sự chết để tái sáng tạo nên con người. Chúng ta đang sống trong sự sáng tạo mới, trong thế giới mới, dưới quyền năng và ân điển của Chúa Giê-xu. Vì vậy, ngay khi hội thánh của Chúa được Đức Thánh Linh thành lập trên đất, thì hội thánh đầu tiên đã bỏ ngày Sa-bát theo luật và phong tục của người Do Thái, chuyển sang nhóm lại thờ phượng Chúa và thông công với nhau vào ngày thứ nhất trong tuần để kỷ niệm sự phục sinh của Ngài. Chính nhờ cột mốc phục sinh của Chúa mà hội thánh được hình thành, và từ đó mới có những con người được kinh nghiệm sự tái tạo. Từ đó, hội thánh của Chúa trên đất đã chọn ngày Chúa Nhật làm ngày biệt riêng để thờ phượng Ngài. Từ Sa-bát trong nguyên văn có nghĩa là ngưng lại, tức là ngưng nghỉ các công việc thường ngày để bước vào những sinh hoạt mới. Những sinh hoạt này không phải là những công việc thường nhật cũ kỹ nữa, mà là những hoạt động khác biệt, mang ý nghĩa mới. Đức Chúa Trời biết con người cần một ngày nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, như một chu kỳ cần thiết để lấy lại năng lực. Đồng thời, Ngài cũng biệt riêng ngày đó để con người thờ phượng, cảm tạ và phục vụ Chúa. Có nhiều người và nhiều giáo phái cho rằng giữ ngày Sa-bát mới là đúng, còn giữ ngày Chúa Nhật là sai. Thật ra, đó là sự câu nệ trên chữ nghĩa. Ngay khi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã dạy trong Mác đoạn 2 câu 27 rằng ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời tạo dựng ngày Sa-bát để con người được nghỉ ngơi và hưởng thụ, chứ không phải để trở thành gánh nặng. Con người không nên quá lệ thuộc cứng nhắc vào ngày và giờ khiến cho chính mình trở nên khốn khổ. Nếu ngày mà Chúa tạo dựng trên đất lại trở thành một ách nặng nề thì đó không phải là mục đích của Ngài. Con người phải biết hưởng lấy công trình tạo dựng và sự sắp đặt của Chúa cho chính mình để sống trong sự tự do và phước hạnh mà Ngài đã định. Thế nên, khi chúng ta học bài này, chúng ta cần lưu ý để biết rõ tại sao mình thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật, tại sao chúng ta có thể vui hưởng phước hạnh trong ngày Chúa Nhật, và điều đó đúng hay sai, hầu cho chúng ta giữ vững niềm tin trước những làn sóng tà giáo đã và đang tiếp tục đổ ập vào từng đời sống cơ đốc nhân, cũng như vào trong hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta không biết rõ lời Chúa, không hiểu rõ điều Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, thì niềm tin của chúng ta có thể bị dao động và chỉ trong một giây phút nào đó, chúng ta sẽ bị cuốn phăng ra khỏi hội thánh. Chúng ta hãy cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn tri và toàn trí. Chúng con tạ ơn Ngài vì đặc ân được hiện hữu trong thế giới diệu kỳ này. Cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ phán một lời để muôn vật liền có, mà đã tạo dựng chúng con bằng chính bàn tay Ngài. Ban cho chúng con hơi thở sống và đặt để hình ảnh thánh khiết của Ngài trong tâm linh chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lúc đã đánh mất uy quyền quản trị mà Ngài ủy thác, vì đã để tội lỗi làm mờ đi hình ảnh tốt lành ban đầu. Con cảm tạ Chúa Giê-xu đã đến để tái tạo cuộc đời chúng con, biến chúng con thành những tạo vật được dựng nên mới trong ân điển của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng giá trị đặc biệt của bản thân, biết dành ngày nghỉ biệt riêng ra thánh để tương giao và thờ phượng Ngài. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là những tạo vật mới, mang vinh hiển của Ngài chiếu sáng giữa thế gian này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.